chúc cho mọi nhà cùng người thân hân hoan đón xuân. Năm cũ đi, năm mới sang, đón thêm bao tin vui nơi nơi. Chào năm mới, gió xuân an lành, rộn ràng bao câu ca thắm tươi. Ai cũng vui tươi đón xuân, chúc năm nay an khang mọi nhà.
Quý vị đang nghe Đài Phát thanh Hoa Thịnh Đốn, Việt Washington DC Radio, và sau đây xin mời quý vị đến với chương trình Lướt Nhẹ Cuộc Sống với Huyền Lương. Dạ, xin gửi lời chào thân ái Huyền Lương.
Dạ, em xin chào chị cũng như xin chào tất cả quý thính giả đang nghe đài radio Hoa Thịnh Đốn hôm nay.
Vâng, thưa quý vị, khi mà chúng tôi gửi đến chương trình này đến quý vị là chúng ta đang ở thời điểm cuối năm.
Dạ.
Vâng, và đây là cuối năm Tết Tây, qua một năm mới, thì năm kế tiếp đó là năm... năm gì biết không? Năm Kỷ Hợi, đó là năm...
con heo.
Năm con heo. Và bây giờ thì chúng ta đang ở thời điểm Tết Tây, nhưng mà... quý vị cũng đã chuẩn bị, tại vì năm Tết của chúng ta năm nay cũng tới sớm lắm, đầu tháng 2. Bởi vậy, chúng ta bắt đầu chuẩn bị. Nhớ đến Tết Tây thì mình cũng nhớ tới Tết ta của mình, phải không ạ? Tết Nguyên Đán của mình. Thì không biết là Hiền Lương qua cái năm mới này, chuẩn bị qua năm mới này, thì Hiền Lương có những cái vấn đề gì để gửi quý thính giả trong dịp đầu năm?
Dạ, thưa chị cũng như thưa tất cả quý thính giả. À, em thì chẳng có ước mơ gì, ước mơ nhỏ nhỏ, bữa sáng ngủ dài có tờ trăm đô nó kỳ gối ra, đầu năm là em thấy em rất là happy rồi.
Ở cái hiện niềm đó, hình như ai cũng có chung ước mơ đó.
Dạ, thưa chị cũng như thưa tất cả quý thính giả, thật sự mà mình đầu năm thì mình nói trên vấn đề là vui nhộn chút xíu thôi, nhưng mà thật ra thì qua cái mùa lễ Christmas rồi thì năm nay thì thấy cái sức mua sắm thì có vẻ phần giảm đi rất là nhiều, tại vì nó có ảnh hưởng rất là nhiều cái vấn đề trong công việc, giống như là cái mức thu nhập của tất cả chúng ta. Thì ngoài ra thì như em thấy Tết Tây là một cái Tết là coi như là chúng ta phải đón nhận một cái Tết thật sự, tại vì chúng ta là định cư sang một cái nước thứ hai để mà cái cuộc sống và sự sinh tồn của tất cả các thế hệ của bậc cha mẹ mình cũng như tất cả thế hệ với con cái của mình đang tiếp nối. Nhưng mà em thấy cái Tết Tây của cái người Mỹ hay người phương Đông, em thấy nhiều cái cũng hay. Tại vì người ta qua một năm mới, người ta có những cái xu hướng và những cái cuộc hành trình và cái cách làm việc của họ, phải nói là có những cái schedule để mà họ thay đổi á, thì thường thường họ luôn luôn lên một cái chương trình rất là rõ ràng, chứ không giống như mình ở Việt Nam thường thường là cuối năm là bằng rồn. Nhưng mà cái người Việt Nam của mình là thường thường là cứ cuối năm là cái điều mà quan trọng nhất là chuẩn bị những đồ ăn không à?
Dạ đúng rồi.
Rồi áo quần mặc cho đẹp. Rồi
thì nói cái gì mới đem tới đem tới cho cái sự mới mẻ của trời đất, mới mẻ của quần áo rồi hoa quả, rồi người ta nói như vậy thì mới đem lại hạnh phúc cho nguyên năm. Đó là cái truyền thống Việt Nam, cái gì cũng là xua đuổi đi những cái gì xui xẻo, và năm mới thì chúng ta cái tất cả điều mới để mà chúng ta đón nhận tất cả những cái sự may mắn, người ta ưa thúc phát tài, rồi mọi điều như ý, rồi vân vân và vân vân. Và nhưng mà giống như là Hiền Lương nói, cái Tết Tây chúng ta là chúng ta phải chuẩn bị cho những cái gì thường thường là công việc, chuẩn bị cho những cái chiều hướng, những cái gì cái hoạt động nhiều, cái kêu là
coi thì nhà bán nguyên năm này được bao nhiêu, đầy bao nhiêu rồi, hay là hao bao nhiêu.
Mình nói đầu năm thì mình sẽ nói những cái chuyện gì giống Hiền Lương nói cho nó vui vui.
Thì em nói chị đó, ước mơ nhỏ nhỏ cái sáng ngủ dài đầu năm mới, vừa mở mắt là thấy trên gối để tờ trăm đô. Là hạnh phúc nguyên năm. Nói cho vui vậy thôi nhé. Thì tất cả chúng ta đều luôn luôn tổng kết một cái năm kết thúc, ai cũng nhìn lại những cái đoạn đường của mình đi, có những cái nỗi vui, nỗi buồn, hay là có những cái điều mà thành công, hay là những cái điều nó không được giống như như ý, thì chúng ta cũng nên đừng có lo lắng nhiều, và cũng đừng có nên là nghĩ rằng là tại sao năm nay mình không đầy tiền nhiều giống như năm ngoái, thì cũng không nên. Tại vì mỗi ngày cái sức lực của mình và cái tuổi tác của mình nó vẫn thay đổi, rồi cái nhịp sống nó cũng vẫn luôn thay đổi. Mỗi cái vấn đề, bất cứ cái gì, cái thời gian thì luôn luôn thì nó là một cái điều rất là đáng sợ khi mà đi ngang qua. Cho nên chúng ta cứ nhớ một điều rằng sau khi một năm đã kết thúc, chúng ta vẫn biết rằng là cái sức khỏe của mình và cái gia đình của mình vẫn được bình an, cái sức khỏe của mình vẫn còn được điều tốt. Đó là một cái điều rất là hạnh phúc và may mắn nhất. Tại vì cái hạnh phúc và may mắn nhất, nó luôn đi song song với chúng ta mỗi ngày. Đó là sức khỏe mà chúng ta không cần tìm kiếm đâu hết. Mà chúng ta phải nhớ, đó là một cái điều hạnh phúc nhất mà cái bề trên đã ban cho chúng ta. Đó là một cái câu nói rất đầu năm mà em đưa đến cho chị cũng như tất cả quý thính giả nghe đài hôm nay.
Dạ vâng, đó là ai cũng mong muốn có sức khỏe, tại vì sức khỏe, chúng có sức khỏe thì chúng ta mới có thể làm việc được, mà có sức khỏe thì chúng ta mới vui được, phải không ạ?
Dạ vâng.
Ơi, khi mà làm việc thì có tiền thì cũng là vui rồi, nhưng mà dạ, có sức khỏe. Rồi.
Dạ, dạ. Rồi. Dạ. Ô, xí gì em ngang đi. Em mới học được một người, một cái mèo rất là hay mà em không bao giờ biết. Trời đất ơi, cái buổi hôm đó em ho dễ sợ luôn. Ho một cách rất là khó chịu. Mình cảm giác như cái cổ của mình nó bị cái vấn đề gì đó. Để gặp một cái người đó, người đàn mẹ vô trong cái party, em nói không ăn không uống gì hết, tại vì ho khó chịu quá. Không mình thấy nó rất là kỳ. Cái có cái anh này mà nói chứ, mời em uống chút rượu đi. Em nói thôi không được, em không có biết rượu, tại vì hôm nay em không biết uống rượu. Trời ơi, một cái điều rất là lạ lùng, quý vị có biết không? Khi mình ho quá như vậy, mình phải uống một chút xíu rượu vô nó cái cổ. Gì có tin không? Chút xíu không? Em hết ho luôn. Ừ.
Wow.
Yeah.
Mà uống rượu gì mới được chứ?
Cái rượu gì? Là không biết cái rượu gì, không biết. Không biết, nhưng mà cái rượu cứ rọt là rượu mà cái chút xíu thôi. Mà em uống thì hết, mà em biết rượu gì nữa. Thì mình đâu có bị uống rượu, mà mình cũng không biết thưởng thức. Nhưng mà khi mà uống rượu vô rồi thì mình thấy cái cơn ho nó dứt ngay. Nó không có bị nữa. Em thấy là thiệt là tên. Cho nên quý vị nhớ, đây là cái tuyệt chiêu luôn á. Mà mình mời phạt mình ăn trộm của người khác để mà biết. Cho nên quý vị, sau khi mà em thưởng thức cà rù nó xong rồi, em mới nói là wow, sao cà rù gì nó mà vừa đắng, mà nó vừa cay, mà nó vừa khó chịu. Mà sao mỗi ngày mỗi người cứ uống cà rù nó mà kêu ngon. Em chả biết ngon là như thế nào, biết thưởng thức là như thế nào. Cho nên em quyết tâm, thôi được rồi, về đợt này mình tập uống rượu. Nhưng mà ta tập uống rượu giả thôi. Tại vì em coi trong những cái tư liệu của những người đi trước và những cái người mà làm ra rượu á, thì người ta nói rằng là uống rượu mỗi ngày một cái cốc thiệt là nhỏ, một điều đặn là rất là tốt. Nó làm cho cái máu huyết mà lưu thông, nhất là những cái buổi mà dinner mình ăn thức ăn đồ vậy đó, rồi nó thể sẽ tiêu hóa. Thì em nghĩ cái đấy, điều đó là cũng tốt. Thứ hai nữa là uống vô như da dẻ có vẻ hơi hồng hào lên chút xíu, thì em nghĩ là cũng ok. Cho nên là thôi, cố gắng mình tập thử sao, cứ tập tành để chứ đừng đừng có trở thành mà hủ hem hủ rượu là cái chắc chết đâu.
Dạ vâng. Thường thường thì những người bản xứ chúng ta Hoa Kỳ ưa cuối năm thì ưa làm một cái list, một cái danh sách, nói là sang năm mình sẽ ráng làm, giống như nói sang năm mình phải ráng tập thể thao cho người eo thon, tăng hàng năm mình phải có thì giờ để mà chăm sóc ai đó chẳng hạn, mình có thì giờ lên thăm mẹ là thăm cha, thăm người thân mỗi tuần ít nhất là hay là hai tuần một lần, hay là mình phải làm một cái lịch trình là mình phải làm cái gì trong ngày cho nó nghĩa là có cái gì hữu ích chẳng hạn, vân vân. Thì không biết rằng qua năm mới mình, bây giờ tính năm mới mình sẽ làm cái gì đây, suy nghĩ cái chuyện gì để mà qua năm mới mình sẽ đạt được cái mục tiêu mà mình đã đề ra.
Dạ thưa chị cũng như thấy tất cả quý thính giả, bước sang một cái năm mới là một cái năm mà chúng ta kêu bằng là già thêm một tuổi này.
Sức khỏe kém đi.
Không có đâu. Nhưng mà tiền thì nó lên chút xíu, hoặc là chúng ta thì chuẩn bị nghỉ hưu đỡ được năm. Em nghĩ là vậy, nhưng mà nói chuyện chơi thôi, chứ còn em thấy như là sang một cái năm mới thì thường thường tất cả những quý vị nào mà làm trong cái vấn đề mà về office thì thường thường là cái cuối năm là một cái lúc mà mình rất là bận rộn để mà mình tổng kết được tất cả những cái thứ, những cái việc mà một năm qua mình còn tồn đọng lại. Thì sáng một cái năm mới thì quý vị cũng cố gắng sắp xếp làm sao để cho mình có một vài bữa cơm gia đình, một cái buổi mà sinh hoạt với gia đình để tổng kết và họp, hoặc là những cái lúc mà mình trao đổi vào trong gia đình. Thứ nhất là chia sẻ về cuộc sống, thứ hai là mình nên có một chút thời gian để mình gần gũi với cha mẹ, anh chị em để đoàn tụ lại trong những cái ngày đầu năm, để mà mình nói những cái điều mà nguyên một năm mà mình đã đi qua, vui buồn, giống như là những cái kinh nghiệm của cuộc sống hoặc là những cái thành đạt của trong những người thành viên trong gia đình. Em nghĩ là vậy. Đó là một cái điều là giống như là một cái nền tảng căn bản của một cái gia đình. Ngoài ra thì chúng ta cũng có một cái chút tâm linh, thì dụ như mình đi nhà thờ hay là mình đi chùa, mình đến đó thực sự đó, mình phải mình đến đó là mình thành Phật, thành Chúa Giêsu, hay mình đến đó mình không phải là mình phải trở thành như là một cái angel, nhưng mà mình đến đó là mình quá như là mình thư giãn, mình tình tâm lại, và mình nghĩ rằng là mình muốn có một cái chút xíu gì đó, một cái khoảng cái không gian rất là ngắn ngủi để mình lắng động và mình nghiêng về một cái tâm linh chút xíu, để là mình kiểm tra lại cái lòng của mình có tâm, cái của mình là có tình hay không, hay là có người của mình có hưởng cái thiền hay không. Đó là cái điều căn bản để mà làm tốt cho mình là đầu tiên, chứ không phải mình tới chùa là để mình, hay là tới nhà thờ để mà mình xin những cái điều mà để về mình trở thành người giàu có, hay là mình trở thành một cái người này người kia. Thực sự không phải như vậy đâu. Chúa Giêsu hay là kể cả các bậc mà đi trước, giống như mỗi cái tôn giáo thì có một cái tín ngưỡng riêng, cái điều đó là mình không bao giờ nói đến rồi. Nhưng mà tất cả các tôn giáo nào cũng dạy cho mình làm người, dạy cho mình những cái điều tốt là mình cần học hỏi. Nhưng mà mỗi con người chúng ta khi mà đến đó vào cái đầu năm là một cái điều giống như là một cái tấm gương để mà soi cho mình, để cho mình thấy được những cái điều gì mà cần làm và những cái điều không cần làm thì mình nên tránh. Theo em nghĩ là như vậy, chứ không phải đừng có quan điểm là phải đi đến đó để mà trở thành là một cái người như vậy. Ngoài ra là có những cái buổi mà hồi họp, hay là những cái buổi mà theo cái phong tục Á Đông của mình là những cái hài lộc, hay là những cái lì xì, hay là những cái kèo, cái bánh, hay là cái bông, cái hoa mang tính chất là giống như một cái điều may mắn đầu năm, thì chúng ta cũng nên để đó cho nó vui với cái cộng đồng, cũng giống như là mình để cho con mình, cháu mình có cái nền giáo dục, lưu giữ là cái truyền thống văn hóa của cái người Á Đông của mình. Em nghĩ là vậy. Chúng ta cũng cần nên đến đó, chứ không có nghĩ là ồ thôi không cần, không khe là tôi ở Mỹ rồi cái nền văn minh là thay đổi, tại sao phải như vậy, tại sao phải thế kia, để nó là một cái nơi như vậy như kia. Không nên, mình không nên, mình chỉ nghĩ làm tốt nhất cái việc của mình thôi, là mình đến đó là mình hưởng cái thiền chỉnh con người của mình, chứ không phải mình đến đó là mình trở thành một cái người thế này thế kia. Em nghĩ là vậy.
Dạ vâng. Thế Nam Anh thì nghĩ như người nào mà có đức tin thì cái lòng của mình nó vị tha hơn, nó khoan dung hơn, nó dễ tha thứ cho tha nhân hơn là những người mà không có đức tin gì hết, tức là không
vô thần.
Cái điều đó cũng rất là cần thiết, và theo như Hiền Lương chia sẻ thì mình cũng khi có những cái dịp mà Tết, tổ chức Tết hay gì thì hay là tổ chức tập hợp của cộng đồng Việt Nam mà có những cái truyền thống văn hóa thì mình cũng được cái chia sẻ và đem những cái con cháu của mình ở ngay nước ngoài không có được may mắn có những cái mùa xuân giống như mình ở tại quê hương được hưởng, nghĩa là biết đến giống như múa lân, biết có mứt gừng, mứt bánh,
cái đào
rồi biết những cái ăn được là những cái món ăn của ngày Tết
chẳng hạn,
bánh chưng, bánh tét rồi vân vân, thì đó cũng là một cái, khi mà ở xứ người chúng ta có những cái giây phút Như vậy thì cũng rất là ý nghĩa phải không ạ?
Trời ơi, chị nói như vậy bệnh chứng mình tẹt. Sau khi tẹt sống là em nào em đỏ lên ít nhất phải là 5 bao.
Không có đâu.
Có không?
Không. Không có, một năm ăn có một lần mà. Thường thường mình thấy chỉ được dịp ăn bánh chưng bánh tét là mùa Tết thôi. Chứ ngoài ra mình không thấy ăn cái đó thường ngày đâu.
Thưa chị cũng như thưa tất cả quý thính giả, em nhớ là lúc em còn rất là nhỏ thì bà nội em thường thường mà gọi bánh chưng và bánh tét. Thì em nhớ là thời đã có tủ lạnh đó. Ở quê lắm chứ là tủ lạnh. Thì em thấy sao mà để cả tháng mà bệnh chứng mà tẹt mà không hư. À, em phải nói công nhận vậy. Nhưng mà cái thời gian thiệt là lâu thì có bị móc chục xíu ở ngoài thì mình lại mình cắt nó đi thì vẫn là ăn được. Tại sao ở bên này á, nếu mà không để tủ lạnh á, thì nó rất là mau hư. Mà để trong tủ lạnh á, thì cái nếp nó bị sống lại. Chị có biết là do tại sao không?
Không.
Đưa cho em 20 đô đi, em sẽ đưa bị kịp ra cho chị nghe. Thưa chị cũng như thưa tất cả quý khán giả, em thì không có ranh lắm, nhưng mà theo cái kinh nghiệm mà em thấy như là thời lúc mà em còn nhỏ, bà nội em mà thường thường mà Tết á, mình gọi mình chứng mình Tết, em là cái người phụ trách phải làm cái nhân. Là tại vì thời đã đầu sánh thì mình phải đại ngâm đại cho thiệt là sạch, đến cái nước trong veo luôn, chứ không phải là mình xa đài như vậy bỏ nấu, để cho thiệt là ráo, đổ nước vào sôi, nấu thiệt là sôi, xong rồi bắt đầu mới bỏ vào chục xíu muối, rồi bắt đầu mới đổ đậu xanh vào, chứ không phải như mình đấy, mình đổ đậu xanh vào là không, nước thiệt sôi bắt đầu đổ đậu xanh vào, đậu xanh vào nó sôi lên xong mà để lửa thiệt là nhỏ, riu 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 bắt cho đậu xanh nó nở ra, khi mà nở ra rồi bọt phải vỡ khẽ sạch sẽ, rồi bắt đầu nấu lên giống như là chè đậu xanh đánh vậy đó. Rồi khi nào bắt đầu bỏ gia vị vào, nào là hành hương, bỏ chút xíu thơi, nó không có bột nếp mà bỏ bột ngọt, rồi bỏ vào, rồi xong rồi bắt đầu đánh trộn đều hết tất cả mọi thứ. Sau khi mà chuẩn bị dắt cái nồi xuống rồi á, bắt đầu mày bỏ tiêu vào. Thì nó mà là thơm. Mày bỏ tiêu vào cái trộn là hết xong rồi bắt đầu bỏ thơi nữa là bỏ dầu. Dầu mà mình táo hồi nãy dầu phụng nó nghe mùi dữ lắm, nên mình phải táo, mình cực khử bởi cái mùi. Xong rồi mình đổ cái dầu vô là mình trộn lại trong mình đó. Mà trộn chục xíu thì không có nhiều quá. Trộn trong cái nhân á, thì nó ra một cái loại nhân nó vừa béo, nó vừa thơm, rồi nó có mùi tiêu, nó rất là ngon. Thì khi mình đổ ra một cái mắm, chị nhớ cái mắm hình vuông đó, cái rồi mình đè xuống hết, nhớ khi mà đậu xanh nấu là không có ướt quá mà cũng không có khô quá. Khi mà khô quá thì khi mình cắt cái bánh ra nó bị rợ cái nhân ra. Còn mà nhẹo quá thì nó làm cho cái bánh cắt ra nó không có đẹp. Đó là vừa đúng. Thì cái bữa nào mà lỡ mà nấu mà bị ướt á là mình phải để cho cái đập xuống nó chỗ cái mắm á, cái mắm á thì khô, thì có cái đồ khô giảm bớt đi. Xong rồi bắt đầu mình lại cái dao mình cắt ra từng miệng vuông vuông để ra. Cho nên khi mà đổ cái khu làm cái bánh trứng á, thì mình mới cắt miệng vuông xong rồi mình đờ dưới cái dao của mình bỏ nguyên cái bánh vào đó. Còn thịt đó quý vị nhớ là ăn mà bánh trứng ngon nhất là thịt ba rọi. Chứ còn mà nếu mà nạc không thì không ngon. Mà mỡ nhiều quá thì chúng ta ăn không ngon. Mà tại sao người ta nấu thịt ba rọi? Tại vì thịt ba rọi là khi mà mình bỏ, mình ướp xong rồi mình bỏ trong trên cái bánh á, mình gọi lại á, thì khi mình nấu tới cái mà khi mà kỹ thuật mà nấu về bánh trứng á, ai cũng nấu được hết trơn. Nhưng mà em nhớ theo cái kiểu của ngoài bà nội em nấu á, là cái nước thiệt là sôi, sôi sùng sục rồi bắt đầu mới thả bánh vào. Chứ không phải mà để như vậy á, mà đổ nước vô mà để nấu lên như vậy là cái lá nó bị ê, gọi là cái lá nó bị đen đi, làm cho cái bánh nó không còn ngon. Mà mình mà thường thường hồi đó là nấu bằng nước mưa. Nước mưa là mưa đầu tiên là bỏ, phải lại nước mưa thứ nhất là nó sạch, thứ hai nữa là nó không có axit nhiều, thì cho nên là lại cái nước mưa nấu. Thì khi mà mình nấu, thường thường mình nấu bánh á, là thường thường nước nó càng xuống á. Thì khi nó sôi rồi bắt đầu bỏ bánh trứng vô thì mình lấy cái thơi nữa là cái thớt á, nó bằng gỗ, nó rất là bự, cái mình đè lên trên á, thấy chó nó sụn dữ. Rồi khi đó rồi bắt đầu mình nấu. Thì khi mình nấu thường mình nấu cái kiêng ba trứng là giống quánh cái lửa nó vẫn còn thì mình để hai cái ấm nước. Để đúng khi rồi. Mà nước nó cạn thì mình
đổ
nước sôi bằng nước sôi chứ không nấu như bên mình. Nấu như bên Mỹ này á, là cái bột cái nệm nó bị nhão hoặc là nấu sống rồi sau này nó lại. Mà cái thời nó chỉ biết nấu là em nhớ là nấu từ đêm cho tới sáng.
Sáng đúng rồi.
Thì là cái đồ mà chỉnh của cái bánh nó mới tới. Thì khi mà nấu sống xuôi đâu vào đó rồi là chị biết làm sao không? Cái thời của mình á, là nấu xong là vớt ra để nó một cái rổ á, rất là ráo. Thì nước tất cả trong các ngọn ngạch của cái lá nó rớt ra hết rồi á. Thì mình để treo lên như vậy á, thì nó không có bị hư bánh và để bảo vệ cái bánh rất là lâu dài. Còn ở bên Mỹ mình á, nấu ra xong mà thả trong cái thùng nước á, là nước đã ở trong cái thùng nước á. Rồi xong rồi bắt đầu mới con nóng, bánh vẫn con nóng. Rồi mình mới ráp cái ráp ni lông lại. Rồi thì mình để nó bị ử lại. Nó làm cho cái bánh nó bị ổn cái mùi, ổn cái sức nóng của nó lại. Thì nó kết hợp với ở ngoài cái thời tiết. Thì cuối cùng là cái bánh đó. Nhiều khi mình mua về mình ăn không được. Thì mình mới nói là tại sao cái bà này bà bạn bánh không ngon. Bà này mình nói trời tôi làm cực muộn chết luôn, tôi cũng làm ý như vậy tại sao không ngon, là lý do quý vị nấu không có đủ cái đúng theo cái quy trình của nó. Thì thường thường nó là bị cái vấn đề như vậy, cho nên khi mà quý vị nấu cái bánh trứng là bánh tét này là quý vị nên là lưu ý về vấn đề đó. Thì theo cái kinh nghiệm như em biết là lúc đó là như vậy. Và cái thứ hai nữa là cái chỉnh nhất là ăn thịt kho tàu gì ha. Thời nở thích thịt kho tàu. Thì em nhớ thời đó là thịt kho tàu là giàu sáng, dạng có tiền mà làm cái nồi thịt kho tàu với hột vịt. Chứ còn mà bây giờ thì thôi, thấy thịt kho tàu thì mình sợ mừng chết. Nhưng mà cái theo của truyền thống thì chúng ta nên làm cái đó. Nhưng mà theo em thì bây giờ quý vị đừng nên nấu thịt kho tàu, mà em chỉ cho một cái món rất là ngon. Cũng là thịt ba rọi. Quý vị nhớ là thịt ba rọi rửa sạch sẽ hết đó, để rạo xong xuôi rồi bắt đầu quý vị để một cái chảo, nhưng mà giống như cái nồi á. Quý vị nên nhớ là khi mà mình chiên bất cứ một cái món đồ gì, quý vị xài bằng cái nồi chứ đừng bao giờ xài bằng cái sánh, có nghĩa là cái chảo đừng bao giờ xài. Tại vì cái chảo là cái nó rất là thấp. Khi mà quý vị nấu á, là dầu mỡ nó vắng tùm lum nó chỗ cả nhà là nó dơ, mà là cảm thấy là nó không có rất là phiền phức. Cho nên quý vị nhớ là cái nồi á, thì quý vị bỏ dầu vào chút xíu thôi, đập vô mấy miếng tỏi, xong rồi mình nhà mình đóng là nhiều hay ít thì do mình mua. Ví dụ như một dĩ khoảng 3 miếng là 2 dĩ 6 miếng hay sao, rồi quý vị lại cái miếng đó bỏ vô trong cái nồi á, thì giống như mình làm nhà đó, chiến quá chiến bên nhà thôi, thì làm cho cái hẹo là hẹo là chung quanh cái mặt của cái miếng thịt. Rồi quý vị xong xuôi rồi hẹo sơ sơ thì hơi vàng vàng nhà thôi chứ đừng để nó khô quá. Khi mà vàng vàng nhà xong xuôi rồi quý vị đổ cái nước dừa vào. Nước dừa có nghĩa là cái nước tươi cười. Quý vị nếu mà quý vị muốn ăn ngon mà hơi sang chút xíu thì xài nước nước dừa tươi, mà quý vị không thì mua cái nước dừa coconut nên là bán sẵn cái trái, quý vị đổ vào thì để cho nó sôi. Thì quý vị bỏ một chút xíu bột nêm, một chút xíu bột nêm và một chút xíu nước mắm ở trong đó, vừa đủ thôi nghe. Có nghĩa là khi mà quý vị lại cái đĩa đũa quý vị chấm á, mình nêm á là nó có một cái đồ ngọt. Và quý vị bỏ một chút xíu giấm vào trong này nữa, vừa đồ ngọt mà vừa hơi chua chua nhẹ nhẹ thôi, là bắt đầu quý vị để chất lửa cho thiệt là sôi, sôi bùng 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 lên. Khi mà nước sôi thì cái là cái miếng thịt nó chín á, nó có một cái nó bọc cái bên chín cái bên ngoài nó sẵn lại á. Bắt đầu quý vị để cho lửa thiệt là nhỏ, nhỏ thiệt là nhỏ, mà quý vị để cho thiệt là lâu. Quý vị cứ để trên bếp và để cho nó riu vậy đấy đó. Rồi xong rồi cả tiếng đồng hồ luôn á. Thiệt là nhỏ, quý vị nhớ là thiệt là nhỏ. Còn không mà nếu quý vị muộn mà nó nhanh thì cả khoảng xài nửa tiếng hay 40 phút là tùy theo mình nhìn. Thì lại cái chiếc đũa mà mình sẵn vô mà mình thấy nó chỉnh ra thì thôi, ngưng. Rồi tắt bếp, bưng nguyên cả cái nồi đó để sang một bên, để nó chỗ mà đừng có để nằm trên cái lò. Tại vì khi mà mình vừa đủ cái miếng thịt rồi mà mình cứ để trên cái lò như vậy là làm cho cái miếng thịt chín quá thì nó là không ngon. Nó vừa đủ thôi. Thì quý vị bưng ra để ngang qua cái chỗ khác để im như vậy, để nó làm gì làm. xong rồi quý vị mà lấy cái miếng thịt đó bỏ sắp trong một cái thau bằng thủy tinh hay là bỏ cái gì cũng được, tùy quý vị, hay là một cái thổ đổ hết cái nước nào vào, bỏ trong tủ lạnh. Khi mà mình ăn, mình lấy cái miếng thịt đó ra, quý vị nhớ nghe, lấy cái miếng thịt nó ra sắc mỏng, thiệt là mỏng, thì ngày mai quý vị mở ra thì thấy cái miếng thịt nó trong veo luôn.
Wow.
Cái chỉ có hàng thấy là cái mỡ nó thì nó trong, mà cái thịt thì vẫn là như thịt. Ăn cái mổ của cái miệng đó là trong miệng của mình là vừa ngọt ngọt, vừa chua chua mà vừa mặn mặn, rất là tuyệt vời.
Wow.
Ăn như vậy
làm đau bụng quá.
Đừng có làm thịt kho tàu mà làm như vậy. Xong rồi mình kết hợp mình làm thêm một cái dưa già chua, dưa già chua hoặc là cái dưa chua thì ăn kèm với cái đó. Nhưng mà không quên quý vị nên nhớ rằng là phải là có ớt, ớt tương. Ớt tương thì mình làm sệt sệt thì mỗi người thì làm một khác nhau. Nếu mà quý vị khi nào có muốn làm cái ớt tương đó hoặc là muốn thích cái ớt tương đó thì có thể gọi về đài cho chị Nam Anh, thì bên này cũng sẽ
cho bí quyết.
Không, em sẽ gửi tặng khoảng 20 hũ.
Oh wow.
Nóng cái mùa Tết này.
Wow.
Em sẽ tặng khoảng, để em suy nghĩ nha. Để có thể ngày nào em sẽ hứa em sẽ tặng một thau dưa giả rất là ngon. Tại vì dưa giả này quý vị làm mà quý vị ăn là không có bị gãy, cái giả nó vẫn còn nguyên á. Thì để ăn với cái thịt đó và là cái tương ớt. Cái tương ớt mình làm theo cái kiểu của người Huế ăn cũng rất là ngon. Nếu mà chị cảm thấy ok thì em sẽ tặng cái khoảng mấy chục hộp cũng được, hay là mấy chục hộp với giá dạ đó trong cái mùa Tết để mang tới office, để quý vị nào muốn dùng thì có thể liên lạc với chị Nam Anh qua số điện thoại của đài. Thì cái điều đó thì coi như là
thưa quý vị, hãy chúng ta chuẩn bị Tết, chuẩn bị Tết chu đáo chưa? Nào thì quý vị đã biết cách làm bánh chưng sao? Rồi bây giờ tới thịt kho.
Tại vì cái món thịt nó rất là ngon.
Yeah,
ăn mọ dữ dạ. Mà nhiều khi quý vị nào mà có nhấm nhí rượu á, bia sắc ra là tuyệt vời luôn. Rất là ngon, tuyệt vời luôn, phải nói
là thành món nhậu luôn.
Là món nhậu luôn, hoặc là món ăn thường bình thường á, là ăn với cơm cũng rất là ngon, tại vì nó chua chua ngọt ngọt cái cây. Quý vị cứ lăn thử đi là mình sẽ biết. Mà nhớ lăn là cái đập tỏi nghe, có đập ít tỏi bỏ trong nó là cái nước dưa, và là chỉ có đơn giản vậy thôi nhưng mà rất là ngon. Khi mình sắc cái miếng thịt ra là cái miếng mỡ nó trong veo luôn, nó trong luôn. Ừ, nó rất là ngon. Đó là cái món ăn
bí quyết. Mà hồi đó là ở Việt Nam mình nhớ có cái cô tên là cô Ba Thành đó. Lúc nào làm thịt cũng đúng cái nước cái thịt nó trong veo, mà tới giờ mình cũng biết bí quyết, bữa nay mình mới học được. Thiệt là rất là may mắn. Vâng, thưa với quý vị, chúng ta đã nói đến chuyện chuẩn bị cho năm mới và với những cái món ăn rất là độc đáo và truyền thống nữa. Dạ, nhưng mà thường năm mới mình có cái tục lệ là mình cứ làm cái bữa cơm để cúng ông bà nữa. Thì cái bữa cơm đó thì tiếp tục lệ cúng ông bà đó thì không biết là Hiền Lương có những cái gì để mà chia sẻ với thính giả không?
Dạ thưa chị cũng như thưa tất cả quý thính giả, thật ra cái buổi tiệc mà mâm cơm cùng ông bà thì em nghĩ chắc cả tất cả các bậc tiền bối chúng ta ai cũng đã rất là biết rất là rõ ràng về cái vấn đề đó. Theo như em thì lúc nhỏ thì bà nội em thì cũng nhưng mà mỗi người cũng theo cái kiểu khác nhau, nhưng mà cũng cái kiểu gì thì kiểu, nhưng mà cuối cùng đó là một cái sự tín ngưỡng, cái lòng thành của mình để nghĩ về các bậc tiền bối, giống như là ông bà, các những người đi trước, coi như là một cái mũi bấm cơm, như là mình nhớ lại cái tổ tiên của mình, như là một cái tục lệ. Chứ thật sự ra nhiều khi mình cũng ra thì mình cũng dùng thôi, chứ còn mà mình không biết là cái điều đó là có hay là không. Nhưng mà theo hồi xưa thì dạy mình sao thì mình có bắt chước theo dạy, như là một cái truyền thống để mà mình nhớ ơn và ghi nhớ lại những cái người đã khuất, dạy cho chúng ta và cho chúng ta ngày hôm nay được cơm no áo ấm, cho chúng ta mang đến cho chúng ta nhiều cái điều tốt nhất trong cái cuộc sống, thì chúng ta luôn luôn ghi nhớ và ghi nhận lại những cái điều của những cái người đi trước. Em nghĩ là như vậy. Chứ còn là vấn đề để mà cũng để mà thành trở thành giàu có hay là cũng để mà người đó được hưởng thì không ai dám công nhận cái điều đó là đúng hay là không. Nhưng mà em vẫn nghĩ một điều là chung quy lại là cái điều đó là cái điều mà mình luôn luôn có một cái sự tôn kính là nhớ đến những cái người ông bà của mình, những người đi trước. Em nghĩ là như vậy. Nhưng mà thường thường mà cũng cái đó, lúc mà em còn nhỏ kỳ lắm, cũng gì thì cũng, em chỉ thích một món duy nhất là món chảo thánh, có nghĩa là cái chảo trắng á, là cũng thì em chỉ thích thôi, chứ còn những cái món khác thì em là không thích, tại vì không biết lý do tại sao em là thích cái món đó, cho nên ăn uống thì vui vui, cũng trong cho tới cái ngày đó là mặc áo quần đẹp. Từ sáng mùng một là mặc ra rồi ngồi rồi đợi ai tới nhà là lì xì thôi, chứ còn ngoài ra không biết như thế nào. Nhưng mà thời đoạn có một cái điều mà kỷ niệm mà làm cho tất cả mọi chúng ta không bao giờ quên, đó là những cái viên pháo mình chờ đợi đêm giao thừa. Và một buổi sáng mùng một người ta đốt pháo rất là nhiều, nhất là những cái người mà họ có tiền, họ là những cái thương gia, thì thường thường họ rất là kiên cự, đầu năm phải đốt cái pháo cho thiệt là dài, thiệt là to, để họ chứng minh được rằng là họ là một cái người là làm ăn thịnh vượng. Còn những cái người nghèo thì thực sự ra đâu có khả năng để mà mua pháo để đốt đâu. Cho nên là những em nhỏ mà sống trong những cái gia đình mà khó khăn, không có được điều kiện thì thường thường phải chạy ra, phải đợi những cái viên pháo và coi. Nhưng mà cuối cùng em thấy đó là một cái điều mà hồi ức rất là đẹp về cái tuổi thơ lúc mình còn nhỏ, có những cái không có đầy đủ như bây giờ. Nhưng mà cái tấm lòng hay là những con người đối xử với nhau, sống với nhau rất là tốt, chia sẻ với nhau những cái miếng ăn hay là chia sẻ với nhau nhiều cái vấn đề trong cái cuộc sống mà chúng ta rất là trân trọng. Nhưng mà mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi khoảnh khắc và mỗi cái thời gian đã trôi đi rồi, nó không còn nữa. Chúng ta sống trong một cái thế giới rất là hiện đại, có người phải chạy theo cái cuộc sống cơm áo gạo tiền, đôi khi đánh mất quên đi những cái điều mà chúng ta không có nghĩ đến, đó là những người xung quanh, mà chúng ta chỉ là lo công việc bồn bề cơm áo gạo tiền. Cho nên nhân cái những cái lúc mà Tết như vậy, mà nhất là tha hương, cho nên chúng ta cái điều quan trọng nhất là vẫn hướng về ông bà, cha mẹ, anh chị em và con cả những cái người yêu thương. Chúng ta cố gắng tập trung lại để mà ôn lại những cái nguyên một năm qua, những cái công việc mà chúng ta không có thời gian để gần gũi với nhau, cũng giống như là xích lại gần nhau. Có những cái gì không vui chúng ta nên bỏ qua, để mà mình trở lại về với cái người thương yêu của mình, những cái người gia đình của mình là một cái nền tảng rất là tốt. Đó là giống như một cái tấm gương để mà cho con cái của chúng mình, cái thế hệ sau người ta nhìn theo. Em nghĩ là như vậy.
Cảm ơn Hiền Lương đã đến trong chương trình hôm nay và chúng ta đã có những giây phút tâm tình rất là nồng ấm. Ước mong rằng qua năm 2019, tất cả quý thính giả của chúng ta, tất cả những người Việt tha hương của chúng ta có một mùa xuân thật là hạnh phúc bên gia đình.
Trước khi chia tay thì em cũng giống như tiếp theo cái lời của chị, vẫn luôn luôn có một cái điều mà chúng ta luôn luôn siết chặt bàn tay, nhất là về cái cộng đồng của mình, phải thương yêu gắn bó với nhau. Còn cái vấn đề của trong gia đình thì đó là cái điều chắc chắn rồi, cái sự thương yêu đó là cái điều không thể nào mà chúng ta từ chối nó. Nhưng mà nói về cái cộng đồng thì chúng ta cố gắng thương yêu nhau, siết chặt cái bàn tay để làm một cái nơi vững mạnh, để khi mà mình sống trong một cái nước mà không phải là cái nơi mà thực sự là cái nơi mà sinh ra và lớn lên của mình, theo cái gốc của một cái quê hương mình, thì chúng ta cố gắng phải giúp đỡ nhau, yêu thương đùm bọc nhau, để mỗi ngày chúng ta sống trên một cái nước mà quá văn minh như vậy thì chúng ta nên có một cái điều, nhiều cái điều tốt để mà đối xử với nhau. Em là vậy.
Nam Anh và Hiền Lương xin kính chào tạm biệt quý vị nơi đây và xin hẹn vào lần phát thanh kỳ tới.
Cũng xin chào tất cả quý vị thính giả, một năm mới an khang thịnh vượng. Happy New Year.
Happy New Year, Happy New Year.